Xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chúng tôi thông thường là phát sóng về chương trình này vào thứ sáu khoảng 10 giờ 30 giờ Việt Nam, buổi tối giờ Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì sẽ bàn về một cái vấn đề nảy sinh trong tuần qua, đó là hồ sơ khai thuế của Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump. Một cái ủy ban của Quốc hội công bố, và cái vấn đề nội dung của những cái hồ sơ này thì nó là một chuyện, nhưng mà nó lại nảy sinh ra những cái dư luận cho rằng là luật thuế của Mỹ lâu nay là sơ hở và không công bằng. Thì đó sẽ là cái điều mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh Tôn, kính chào quý khán thính giả của Đài Voa trên toàn cầu ạ.
Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, thì giáo sư tiến sĩ Khương Lộc, nếu như quý vị và các bạn mà lâu nay vẫn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế của chúng tôi thì cũng đã quen biết ông là một giáo sư dạy về ngành quản trị kinh doanh, tức là bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh MBA tại trường Keller Graduate School of Management, và ông cũng có 10 năm kinh nghiệm làm chánh thanh tra kiểm toán cho các cái tập đoàn lớn của Mỹ và 10 năm làm CFO cho nhiều công ty của Mỹ, có những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô la. Và trong cái quá trình làm việc như vậy thì ông là một người có rất có kinh nghiệm về thuế, ông cũng dạy về thuế ở trong cái chương trình MBA, và ông cũng làm rất nhiều về thuế ở trong cái quá trình là CFO, tức là giám đốc tài chính của các công ty Mỹ, và ông cũng bình luận về các vấn đề kinh tế trong 20 năm nay. Thì trở về cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là vấn đề hồ sơ khai thuế của Mỹ. Thì trước hết là doanh nhân thì cái hình thức khai thuế, nộp thuế với liên bang, với tiểu bang thì nó sẽ giống nhau, khác nhau thế nào? Thì xin giáo sư cho một cái nhìn khái quát ạ.
Vâng, một cái nhìn khái quát về hệ thống thuế của Hoa Kỳ rất là lý thú cho quý vị ở Việt Nam. Vì đó, thật sự đó là hệ thống thuế vụ của Hoa Kỳ là một trong những hệ thống điều hành kinh tế tài chánh cho quốc gia Hoa Kỳ. Tôi xin đưa một cái nhìn tổng thể trước. Như quý vị biết đó, Hoa Kỳ đó, cái cách tổ chức đó, mà mỗi một chính phủ khi một tân tổng thống hay là một chính phủ mới ra đời, dầu là đảng Cộng hòa hay là Dân chủ, thì chúng ta thường thường hay nói, nghe những từ tổng thống đó, họ nói rằng cái chương trình của ông sẽ thay đổi hệ thống thuế vụ, thay đổi cái cách đánh thuế, vì đó, thuế của liên bang nó khác ở tiểu bang cũng có thuế, thuế liên bang. Bây giờ mình nói thuế liên bang trước, một cái nhìn tổng thể thì thuế liên bang của Hoa Kỳ đó nó có hai địa hạt chính, trong đó là thuế cá nhân và thuế của công ty, của những cái tập đoàn. Thuế cá nhân đó, những cái phần mà thuế cá nhân gọi là income tax, personal income tax của từng cá nhân đó chiếm gọi là 51% ngân sách quốc gia. Trong khi đó thuế về an sinh xã hội là 39%, thì quý vị thấy thuế cá nhân chiếm một cái phần rất lớn trong ngân sách quốc gia Hoa Kỳ. Trong khi đó chỉ có 3% là thuế cho những tập đoàn, những công ty mà thôi. Và tên địa hạt gọi là tiểu bang đó, thì tiểu bang có nhiều cái thuế khác nhau. Thuế mà lợi tức thì không phải tiểu bang nào cũng có thuế lợi tức, khoảng chừng 8-9% tùy theo tiểu bang. Nhưng mà rồi có thuế gọi là thuế tiêu dùng, rồi hay là những cái thuế linh tinh, thuế địa ốc này nọ. Trên phương diện thuế má đó, cái điều này quan trọng nhất đó là chính phủ Hoa Kỳ, trong đó qua Quốc hội và Tổng thống đó, luôn luôn đó là muốn dùng cái đó để thay đổi cái hành vi hay là cái tiêu xài hay cái đầu tư của người dân, để kích thích kinh tế hay là để lo cho an sinh xã hội. Đó là một cái điều rất quan trọng trong cái fiscal policy của Hoa Kỳ. Ngoại trừ chính phủ Hoa Kỳ trung tiền ra để xài trong cái hệ thống hạ tầng cơ sở hay quốc phòng này nọ, thì thuế là một cái điều rất quan trọng. Rồi một trong ba điều mà chính phủ Hoa Kỳ điều hành quốc gia đó, là dĩ nhiên là có hệ thống tiền tệ, thì mình không nói trong cái đề tài này. Đó là một cái điều hạt rất quan trọng, và thay thuế rất là phức tạp, rất là thay đổi rất là nhiều, và luôn luôn gọi là một cái điểm rất nóng để bàn cãi trong quốc hội hay là mỗi mùa bầu cử thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì với người Mỹ họ sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì họ cũng đã cảm thấy khó có thể hiểu nổi cái luật thuế của Mỹ, vì mỗi một cái kỳ nộp thuế chúng ta thấy rồi, đến cuối năm là mọi người cũng nháo nhào đi tìm các cái dịch vụ để khai thuế mà. Còn với những người mà vì Việt Nam sau đó đến Mỹ sinh sống và nhập quốc tịch Mỹ, thậm chí chưa nhập quốc tịch Mỹ thì cũng đã phải nộp thuế rồi, thì chúng ta đều thấy rằng là cái việc khai thuế rất khó khăn. Thì tại sao mà cái luật thuế, cái biện pháp khai thuế nó lại khó khăn như vậy?
Vâng, bây giờ mình nói về một cái địa hạt, mình không nói về thuế của công ty hay của những tập đoàn, thì thuế của công ty tập đoàn đó hoặc là 0% nếu mà không có lợi nhuận, và hoặc là tối đa là 21% được thuế của công ty của những hãng công hay tư đó, 21%, trong quá khứ là 35%, mình không nói về đề tài này. Trên cái phương diện thuế của cá nhân thì gọi personal income tax đó, thì quý vị làm lương ít á, thì chẳng những không nộp thuế mà được trả thuế lại, đó là lương tối thiểu. Nhưng mà thuế có thể gia tăng tùy theo cái lương của quý vị và những cái chi phí quý vị trừ ra. Thuế cá nhân có thể từ 10% lên đến tối đa là 37%. Chưa kể đến là những cái thuế nó gọi là alternative minimum tax, có nghĩa là những người lương thật giàu, ví dụ như trong trường hợp những tỷ phú đó, thì cái thuế 37% nó còn gia tăng cao hơn nữa. Là tại sao? Là tại vì họ mặc dầu theo luật họ được trừ ra những cái chi phí này nọ cho thuế cá nhân, nhưng mà lương cao, chính phủ nói rằng những phần này chỉ trừ được giới hạn bao nhiêu thôi, thì cái phần automotive minimum tax nó có thể lên 28% những cái phần mà gọi là chính phủ không cho phép trừ những người tiền nhiều. Còn thuế của tiểu bang thì lại tùy tiểu bang quý vị ở, có thể từ 8.7% tới 13%, nó thay khác thay thế cái bang khác nhau. Đó là tại sao nó phức tạp, là tại vì luật thuế đó là nó phức tạp đến mức là luật thuế nó cái bề dày nó còn hơn là mấy chục cuốn từ điển mà chúng ta thấy nữa, nó phức tạp vô cùng. Đó là lý do tại sao có những chuyên viên chuyên gia về thuế vụ, đó là CPA, gọi là những người chuyên qua thuế vụ, và ngay cả những luật sư chỉ làm thuế vụ mà thôi. Đó là hai ngành nghề với thuế vụ. Trên phương diện thuế cá nhân đó, còn có một cái thuế nữa là thuế cá nhân nhưng mà phần nhiều là đầu tư. Ví dụ đầu tư một cái gọi là chứng khoán hay là một cái trái phiếu nào đó dài hạn, có nghĩa là trên một năm đó, thì cái lợi nhuận đó quý vị chỉ trả từ 15% cho tới 20% tùy lương quý vị mà thôi. Thành ra ngoại trừ cái personal income tax, tóm tắt lại là 37% tối đa, và cộng thêm cái alternative minimum tax là cho những người giàu, là cộng thêm 28% những điều khoản mà người ta giới hạn không cho trừ thuế nữa, thì cái thuế đầu tư là long term capital gain, nó dài hạn trên một năm là có thể từ 15 đến 20%. Thì đó là tổng thể thôi.
Vâng, thế còn về doanh nghiệp thì tôi cũng sống ở Mỹ đủ lâu thì tôi nhận thấy là như này, tức là cứ vào cuối năm là mọi người cứ hay xúi nhau là chờ đến khoảng độ cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 thì hẵng đi mua hàng, bởi vì lúc này là các cái cửa hàng, cửa hiệu, các công ty họ bán hàng ra giảm giá để họ coi như là họ bị lỗ và họ khai thuế vào cuối năm, đúng không ạ? Thì thưa giáo sư đã giải thích gì về cái điều này ạ? Cái đấy, đó có phải là một cái thủ thuật để họ không hẳn là trốn thuế nhưng mà họ họ sẽ giảm được cái số tiền họ phải nộp thuế hay không ạ?
Vâng, cái đó tùy theo cái cách tổ chức nữa. Cái thứ nhất á, là nói về thuế vụ thì dĩ nhiên là một cái đề tài nó rất là phức tạp. Tôi muốn nói một những cái gọi là ý niệm để đi vào đại chúng cho đại đa số quý vị mà thôi. Một cái doanh nhân đó, họ có thể tổ chức với cái dạng khác nhau. Với tổ chức với cái dạng C Corporation, có nghĩa là công ty về cái hạng C Corporation. Thì cái công ty này đó là đóng thuế, rồi khi trả tiền cho chủ nhân đó thì chủ nhân mới là đóng thuế, là một chuyện. Mà một doanh nhân khác đó thì có thể tổ chức cái công ty họ với cái dạng là LLC hay là S chapter, thì cái công ty này đó là cái hệ thống mà tổng thống Trump á, trong cái nhóm tài sản của ông khổng lồ đó thì họ dùng LLC rất nhiều. Tại sao? Là tại vì những cái thuế này, những cái công ty này đó là họ không có đóng thuế, và cái thuế đó đi thẳng luôn qua đến cái cá nhân của người chủ nhân. Thì trong trường hợp những cái doanh nhân nào mà họ thấy rằng năm đó có thể là lợi nhuận họ cao, và có thể họ cái thuế đó là gia Hoa Kỳ nó gọi là progressive taxation, có nghĩa là tùy cái mức độ quý vị lương bao nhiêu thì nó khoảng ví dụ như là 10%, 12%, 24, 32, 35, 37. Mà khi mà họ thấy họ sắp sửa qua cái bracket mới đó thì đó là một trong những cái gọi là cái thuật của họ, là họ giảm hàng hóa để bán nhiều, nhưng mà để cho cái thuế của họ thay vì từ 32 lên 35 nó giữ ở cái mức 32% là như vậy. Nhưng mà đại đa số họ bán giảm một phần đó là tại vì cung và cầu mà thôi, vì họ muốn mua bán hàng hóa cho nó chạy thôi.
À, vâng. À, về cái trọng tâm của cái chương trình ngày hôm nay đó là chính là những cái hồ sơ thuế của ông Donald Trump. Thì các cái vấn đề mà nó lộ ra khi mà Ủy ban của Quốc hội công bố cái hồ sơ thuế này là gì ạ? Và như chúng ta thấy là cũng có một số bài báo họ nói rằng là ông ý đã không nộp thuế cá nhân trong vài
Vâng, tiếng nói
hồ
của
sơ
anh
thuế
tự
của ông
nhiên nó
Donald
mất
Trump.
thật ạ. Và có khi mà tôi nghe được, có khi tôi nghe không được. Bây giờ tôi chỉ nghe có một phần thôi. Thưa các anh, lặp lại câu hỏi.
Dạ vâng,
Một...
giáo sư có nghe rõ đây.
Dạ, tôi
Giáo sư.
mất rồi còn anh. Tôi không nghe hết
Vâng,
câu hỏi được.
thưa tốt sư ạ.
Vâng, nó cũng không có tốt cho lắm. Có nghĩa là câu hỏi của anh là sao ạ? Cho nên lặp lại câu hỏi ạ. Bây giờ tôi lại không nghe anh được.
Thưa giáo sư nghe được chưa?
Dạ, mình được nghe được rồi ạ.
Dạ vâng, có lẽ là do cái đường truyền internet nó hơi bị trục trặc, rất
Vâng.
là xin lỗi quý vị và xin lỗi giáo sư.
Dạ.
Bây giờ thì đường truyền internet đã tốt rồi thì xin
Dạ,
được
tốt
hỏi giáo
rồi.
sư đó là vâng, về cái hồ sơ thuế của ông Trump đấy, tức là cái điều mà làm cho chúng ta phải thực hiện chương trình này đấy. Thì như có một số nhà phân tích hoặc là những cái nhà báo họ đã xem qua cái hồ sơ này và họ đã viết bài thì họ nói rằng là ông Donald Trump đã không nộp thuế trong nhiều năm. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư phân tích cho là vì sao mà lại có cái tình trạng là chúng ta biết ông Donald Trump là một tỷ phú và lại không nộp thuế ạ?
Vâng, đây là một cái trường hợp mà hiện tại đang được tranh cãi rất nhiều, mà ngay cả những chuyên viên gọi là tối cao của ban thuế vụ là Internal Revenue Service họ cũng không có thể quả quyết là ông trốn thuế hay là tránh thuế. Chúng ta nên phân biệt hai cái danh từ chuyên môn trong cái việc thuế vụ. Khi chúng ta tránh thuế, có nghĩa là tax avoidance đó, là hoàn toàn hợp pháp, có nghĩa là mình được làm bất cứ những gì luật cho phép để mình tránh thuế. Cái danh từ khác nó gọi là tax evasion, có nghĩa là fraud, có nghĩa là trốn tránh, gọi là một cách gian lận thuế, thì đó là một cái án hình rất là quan trọng. Thành ra trong cái luật thuế hiện tại đó thì Tổng thống Trump hiện tại chưa có vi phạm cái luật gọi là trốn tránh thuế bất hợp pháp. Một trong những công ty của ông đã bị mà đó là công ty chứ không phải cá nhân ông, đã bị gọi là ra tòa án và bị phạt là tránh thuế bất hợp pháp, nhưng mà không có nghĩa là ông là tổng giám đốc mà là đã bị chuyện đó. Sở dĩ đây là một cái chuyện tranh cãi là như quý vị biết là phần nhiều đại đa số tổng thống của Hoa Kỳ hồ sơ thuế vụ luôn luôn họ được gọi là phân bài minh bạch khi trước khi làm tổng thống và đang làm tổng thống. Đây là một cái tiền lệ mặc dầu luật không đòi hỏi chuyện đó. Tổng thống Trump trong khi tranh cử hứa là giao cho hồ sơ thuế vụ, nhưng mà lúc lúc trở thành tổng thống ông nói ông không thể giao được, chưa giao được, sẽ giao nhưng mà chưa bao giờ giao, vì ông nói rằng đang liên tục bị hãng thuế gọi là cầu ban thuế vụ thanh tra điều tra và không thể giao được. Thì đó là một cái điều tranh cãi. Bây giờ Quốc hội đã dùng một cái luật đặc biệt nên đã phanh phui ra hồ sơ thuế vụ của Tổng thống Trump. Thì một nhà tỷ phú mà quý vị biết là Tổng thống Trump đó đầu tư vào địa ốc, đầu tư những cái gọi là những cái địa hạt rất là mạo hiểm, trong đó có những cái casino ở Atlantic City mà đã khai khấn tận phá sản và khai khấn tận phá sản 4 lần, và luật thuế vụ cho phép là những cái lỗ lã đó, nhất là trong cái trường hợp một cái luật đặc biệt là khi ông gọi là phủi tay đó, trắng tay phủi tay ra khỏi những casino không có một gọi là buôn bán gì cả, phủi tay có nghĩa là tất cả những lỗ lã đều được dùng để mà khai thuế 20 năm về sau. Và trong một cái thời gian nhất định là trong cái thời Tổng thống Obama, khi mà muốn cứu vãn cái nạn gọi là khủng hoảng toàn cầu bắt đầu từ những cái hệ thống subprime lending của hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ và những cái địa ốc của Hoa Kỳ đó, trong vòng 4-5 năm trời đã làm cho Hoa Kỳ đi vào suy thoái và thế giới đó, thì Quốc hội đã và Tổng thống Obama đã ký vào luật cho phép những người nào mà có những lỗ lã mà hồi xưa tới giờ không được trừ đó, thì bây giờ nhất là trong trường hợp những casino này được trừ hết, mà chẳng những trừ như vậy mà còn khai thuế ngược lại 4 năm về trước. Có nghĩa là quý vị trong năm đó, 4 năm về trước có thể đóng thuế, bây giờ dùng cái lỗ đó chẳng những là chuyển cho những cái lỗ nào không đi không trừ thuế đi thêm 20 năm nữa, mà còn đi ngược lại 4 năm để lấy thuế về. Thành ra đó là những cái điều hợp nó rất là phức tạp. Nhưng mà chung chung đó thì cái sự phản ứng của người dân hay là quốc hội là một vị tổng thống mà có những cái business rất là phức tạp. Trên 20 200 công ty nho nhỏ trở thành một cái tập đoàn của Tổng thống Trump, trong đó địa ốc rất nhiều mà có casino, có đủ thứ đầu tư toàn cầu hết tất cả. Có chỗ thì lỗ thật nhiều, có chỗ thì lỗ ít, nhưng mà có năm thì lỗ nhiều rồi mấy năm sau lỗ, nhưng mà cái lỗ đó được gọi là dời đi vào những năm sau để trừ. Đó là lý do mà có những năm ông chỉ không có đóng một đồng nào thuế, có những năm ông đóng 750 đô la thuế, và có những năm ông đóng mấy triệu đô la. Nhưng mà cái luật cái thời của Tổng thống Obama đưa ra cho phép để đi ngược về 4 năm về trước thì ông lại lấy lại được 79 triệu đô la. Thì đó là một cái trường hợp là cái một phần, hai phần. Phần thứ nhất là sự công bằng của tỷ phú đóng tiền hay không trong hệ thống thuế vụ. Và hệ thống thuế vụ nó rất là phức tạp, và cái gọi là áp dụng luật thuế vụ ở trong cái địa hạt mà có thể là kéo nhau ra tòa và kéo lên tuốt lên tối cao pháp viện nữa, thì cơ quan IRS có nghĩa là cơ quan thuế vụ của Hoa Kỳ thật sự ra cái khả năng chuyên viên của họ nó không có thể so sánh bằng một cái tập đoàn của gọi là cái đội ngũ luật sư mà có thể tinh tế tinh tế nhất hay là khả năng nhất trong đó luật sư và CPA này nọ để mà đối đầu. Cho nên đến bây giờ cơ quan thuế vụ của Liên bang Hoa Kỳ vẫn bó tay, nói rằng không có thể mà có khả năng mà đối đầu với đội ngũ của Tổng thống Trump khi họ áp dụng thuế vụ đến cái gọi là cái ngưỡng cửa rằng những gì có thể cho phép những cái gì màu đen thay vì màu trắng, nhưng mà những cái gì mà trong cái địa hạt màu xám đó, có nghĩa là không hẳn đen không hẳn xám đó, thì đó là còn cần phải sự nghiên cứu và kéo nhau lên tòa. Thì đó là lý do mà có sự tranh cãi lớn như vậy thôi anh.
Vâng, thưa giáo sư, ngoài cái vấn đề về cái thuế của doanh nghiệp ở trong nước của ông Trump, tức là cựu Tổng thống Trump, thì còn có một cái vấn đề nữa là ông Trump cũng đầu tư ra nước ngoài rất nhiều và có những cái hoạt động ở nước ngoài, đó là một. Cái thứ hai là chúng ta biết là luật thuế của Mỹ còn quy định là có những cái khoản tiền mà chúng ta nhận được từ nước ngoài, ví dụ như cho tặng vân vân, thì cũng phải khai, có thể là không bị thuế nhưng mà cũng phải khai báo. Thì về vấn đề này, ông Trump có gặp rắc rối gì không ạ? Về những cái hoạt động ở nước ngoài, rồi về những cái khoản cho tặng hay nhận từ nước ngoài thì như thế nào?
Vâng, như tôi đã nói, luật của Hoa Kỳ đó có một cái danh từ nó rất là quan trọng, có nghĩa là innocent until proven guilty. Có nghĩa là sao? Vì thuế vụ là một cái địa hợp có thể là án hình nếu mà mình phạm tội gọi là gian lận thuế một cách gian lận. Hiện tại Tổng thống Trump không có bị trong cái giai đoạn đó. Mấy mấy chục năm trời hay là cả chục năm trời nay, hãng thuế vụ vẫn không có thể chứng tỏ rằng ông gian lận thuế vụ, mặc dầu gọi là họ nói họ cảm thấy không thoải mái những cái điều mà ông trừ thuế. Trong phần đó có những cái điều gọi là đóng góp của những quốc gia ở nước ngoài trong trong những quốc gia đó, một trong quốc gia đó là phi luật tân hay là những quốc gia này nọ, thì theo hồ sơ thuế vụ những gì mà mới đưa ra cách đây một tuần đó, thì ông đã khai thuế mấy 1 triệu đô la, 2 triệu đô la, 3 triệu đô la đều có khai cả. Nhưng mà cái chi phí để trừ cái phần thuế đó để không đóng thuế thì là cái phần khác. Cho nên nhưng mà những cái lỗ lã của những năm trước chuyển qua, cho nên năm 2020 ông vẫn không đóng thuế, và có những năm ông đóng thuế cả triệu đô la. Nhưng mà như tôi đã nói, áp dụng cái luật của thời Tổng thống Obama thì ông lại lấy lại trở về lại được 79 triệu đô la thuế thôi.
Vâng, thì về cái bộ máy của nhà nước ở đây cụ thể là sở thuế IRS, thì như giáo sư nói là họ cũng đã dò xét các cái hồ sơ thuế của ông rồi, nhưng mà cũng gọi là có thể nói là bó tay không làm gì được. Thì thưa giáo sư, là vì sao mà sở thuế họ, giáo sư có thể phân tích sâu thêm là vì sao sở thuế họ lại phải chịu bỏ tay không ạ? Bởi vì tất nhiên chúng ta hiểu rằng là lương công chức nhà nước thì kể cả ở vị trí lãnh đạo ở cấp gọi là như kiểu cục trưởng hay là vụ trưởng thì họ cũng chỉ khoảng độ hơn 150.000 cho đến 250.000 đô, 200.000 đô một năm, thì trong khi đó luật sư của ông Trump có thể họ được trả hàng nghìn đô la một giờ làm việc, thì rõ ràng là đây là một cuộc đấu khá là không cân sức. Nhưng mà mặc dù vậy thì nếu như đã là làm sai hoặc là nếu như mà đã có bằng chứng thì cái vấn đề được trả công bao nhiêu tiền nó không quan trọng, bởi vì chúng ta thấy là rất là nhiều những cái vụ mà FBI hay cơ quan này khác của liên bang họ vẫn có thể đưa các tội phạm hàng đầu ra tòa được. Thì giáo sư có thể phân tích là vì sao ở đây là do ông Trump hoàn toàn đúng hay là do vì sao mà sở thuế họ không làm gì được ông ấy ạ?
Vâng, cái việc gọi là ấu đả với nhau trên thương hiệu thuế giữa tập đoàn Tổng thống Trump trước khi trở thành Tổng thống nó đã kéo dài cả chục năm về trước. Và trong 2 năm mà đây là một vấn đề mà Quốc hội họ đang nêu ra, đó là tất cả Tổng thống, đương kim Tổng thống phải được sở thuế vụ thanh tra, điều tra và tuyên bố rằng thuế vụ của họ năm đó được gọi là công khai. Tuy nhiên, không biết vì lý do vì gì, có thể đó là một cái trường hợp tiền lệ, là trong 2 năm mà Tổng thống Trump làm việc đó là sở thuế vụ hoàn toàn không thanh tra điều tra cái thuế vụ của ông. Đó là một cái điều là vì họ cảm thấy rằng mấy cả chục năm trước rồi họ không có khả năng để mà đối đầu, để mà có thể là cạnh tranh với đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump được, hay là họ không tìm ra nguyên cách, hay là không có khả năng. Vì quý vị nhớ rằng đó, những người nhân viên thuế vụ tùy ngạch, họ có tùy cái ngạch, có nghĩa là cái khả năng của họ tùy ngạch, thì trong chính phủ liên bang họ có ngạch, thì cái khả năng họ đến cái mức nào đó. Tôi ví dụ nôm nôm na đi, cá nhân tôi đó thì hồi nhỏ tới lớn tôi hay thích về võ thuật, thì nói vậy nôm na đi, nếu mà cái đội ngũ của Tổng thống Trump về luật đó, có những luật sư và những CPA mà cả cả gọi là cái khả năng ở cái màn gọi là cái hạng gọi là trưởng môn của môn phái, trưởng môn của thiếu lâm, trưởng môn bao nhiêu trưởng môn đó đều làm cho ông Trump, và những người cơ quan thuế vụ thanh tra điều tra chỉ là những người gọi là võ sĩ hạng thường thôi, thì làm sao có thể đấu đài gọi là đối đầu với đội trưởng môn. Chưa kể đến là những thanh tra này đó họ nhận lương của liên bang, nhưng mà một năm họ phải thanh tra bao nhiêu cái trường hợp mà nếu kéo dài một cái hồ sơ mà thanh toán đó, về thuế vụ đối đầu với đội ngũ của Tổng thống Trump mà kéo dài 2-3 năm trời không có khả năng, mà trong đó là ví dụ như lấy đi 30% gọi là nhân lực của hãng thuế vụ thì họ không làm được. Đó là lý do. Một phần lý do khác thì người ta không hiểu tại sao, nhưng mà cái trường hợp của Tổng thống Trump nó rất là phức tạp, là tại vì nó trên 200 cái gọi là cái công ty, mà đó là những công ty nó đều đi thẳng vào cái hệ thống thuế vụ của Tổng thống Trump. Casino là một phần, rồi những cái sân đánh golf là những cái phần khác, rồi những công ty khác với cái tên tuổi của Trump, thành ra nó cả tỷ này tỷ nọ, và nhất là cái mức lỗ lã của những công ty mà ông đã mua rồi ông khai thuế, rồi ông khai khánh tận, rồi những người cho vay cho ông đó họ gọi là họ sau khi khai thác thẳng rồi thì họ gọi là tha đi cái một cái phần thế cái nợ đó, thì tổng thống thân đáng lẽ phải đóng thuế cái phần người ta thay thống nợ, nhưng mà ông nhờ những cái lỗ lã của những địa hạt khác trừ thuế, cho nên không thấy nó phức tạp vô cùng. Đó là lý do mà người ta đặt đây đây không những là hệ thống thuế vụ thiếu khả năng, bất tài, hay là luật thuế vụ quá phức tạp. Và đó là một trong lý do mà tại sao hiện tại chính phủ Biden và quốc hội đã quyết định gia tăng ngân sách trên 80 tỷ đô la trong 10 năm tới để gia tăng cái khả năng về những dư nguyên thuế vụ. Nhưng mà đối với tôi đó không phải là cái giải pháp, vì gia tăng ngân sách là mướn nhiều nhân viên nhưng không có nghĩa rằng những nhân viên đó có thể thanh tra những cái điều tra những cái trường hợp thuế vụ phức tạp như vậy. Cái vấn đề đây đó là phải đơn giản hóa cái hệ thống thuế vụ cho mức công bằng, có nghĩa rằng phải có cái minimum tax, không gọi là một người tỷ phú thì phải đóng cái thuế tối thiểu nào đó. Đó là những cái điều mà người ta cần phải bàn cãi trong tương lai thôi.
Vâng, thì như ông Warren Buffett và ông Bloomberg là những tỷ phú của Mỹ cũng đã có những lần khác nhau, nhưng họ đều nói cái ý chung đó là họ thấy họ thấy bất công khi mà chính họ nộp tiền còn ít hơn cái người thư ký của họ nộp tiền thuế đấy. Bởi vì như giáo sư cũng đã phân tích đó là những cái vị tỷ phú đó họ có rất là nhiều cách để mà họ lợi dụng cái luật thuế, họ không phạm pháp nhưng mà cái luật thuế cho phép họ cái cách để chuyển lợi nhuận từ bên nọ sang bên kia vân vân. Tất nhiên tôi cũng không có nhiều hiểu biết, nhưng mà như giáo sư cũng nói thì những vị tỷ phú họ có đủ các cái mánh khóe để họ làm như vậy và đó là điều hợp pháp. Vậy thì sẽ phải cải cách cái luật thuế như thế nào để cho cái người tỷ phú nộp tiền nhiều hơn một cái người làm công ăn lương rõ ràng như chúng ta. Như tôi chẳng hạn, hay là những người khác làm công ăn lương hàng năm nộp rất nhiều tiền thuế, bởi vì chúng ta thấy một cái tiền lương của chúng ta trên cái bảng lương là x xì đồng chẳng hạn, nhưng mà khi chúng ta nhận về thì thường nó chỉ còn khoảng độ 60% của cái số tiền đấy thôi, trừ đi rất nhiều các loại thuế và các loại đóng góp hưu trí vân vân. Thì theo giáo sư, cái cải cách thuế nó sẽ phải như thế nào để các cái vị làm kinh doanh họ sẽ phải nộp thuế nhiều hơn?
Thưa, đây là một cái câu hỏi nó vô cùng gọi là giá trị, nhưng mà nó phức tạp vô cùng. Đã bao nhiêu thập niên, bao nhiêu chính trị gia, bao nhiêu những chuyên gia thuế vụ nói rằng cần cải cách, nhưng mà hay là đơn giản dần quá cái gọi là cái luật thuế vụ. Nhưng mà càng ngày chúng ta thấy luật thuế vụ nó càng phức tạp hơn chứ không đơn giản hóa. Và những cải cách này này nữa, khi mà cải cách hay là sửa đổi một phần thì họ lại có những lỗ hổng khác. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng tại sao luật thuế vụ vẫn giữ phức tạp như vậy. Để trở về cái chủ đề mà tôi nói ngay lúc đầu, thuế vụ là một trong những cái chiêu bài của chính phủ Hoa Kỳ để điều hành kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi đó, trong lúc đó là khi mà đưa ra luật thuế vụ thì họ có thể ảnh hưởng đến cái tâm tính, cái mức tiêu xài của người dân hay là tiêu xài của những công ty hay phương cách đầu tư. Như tôi đã trình bày, những công ty có thể thiết lập với hệ thống C Corporation thì những công ty đã đóng thuế và đưa vào nhân viên thì nhân viên đóng thuế thêm. Còn những cái trường hợp như LLC này nọ, đó là những cái trường hợp mà những công ty không đóng thuế và tất cả lợi tức lợi nhuận này nọ đi thẳng vào cá nhân, thì đây là cái trường hợp của Tổng thống Trump. Nó phức tạp vô cùng, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng nói về thuế vụ là một chuyện. Ví dụ như bây giờ mình nói một cái trường hợp đơn giản đi, Tổng thống Trump đã đầu tư vào casino, hai cái casino ở lớn ở Atlantic City, và cuối cùng ông đã phủi tay đi và nói khai rằng tôi mất tiền hoàn toàn đó. Thì họ họ nói rằng những cái lỗ lã đó, nhất là áp dụng cái luật của Obama thì lại cho phép chẳng những không khai thuế năm đó hay những năm trời sau mà lại còn đi ngược về 4 5 năm về trước đó, thì họ nói có bất công bằng hay không. Thì dĩ nhiên là một người mà có thể đầu tư cả tỷ đô la vào casino mà không đóng thuế thì nó không công bằng. Nhưng mà chúng ta quên cái khía cạnh rằng khi mở ra những casino đó trong cái thời gian 4 5 năm trời đó, đó là đã tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm, đã không phải là tạo công ăn việc làm ở cái casino nữa mà cho người tiêu xài. Người ta tiêu xài là những tiệm bán bia, bán đồ ăn thực phẩm, nó kích thích kinh tế địa phương. Từ đó là những cái phần đó, đó là lý do mà tại sao luật thuế vụ đưa ra khuyến khích cho người ta đầu tư mạo hiểm để chi, để nếu thất bại thì có thể trừ thuế, mà trừ thuế lại nếu mà năm nay không trừ thuế tới mức zero rồi mà không đủ thì lại có thể chuyển tới 20 năm về trước. Đó là cái luật của quá khứ. Bây giờ đó, luật bây giờ nó thay đổi rồi, không phải chuyển 20 năm nữa mà chuyển đi mãi mãi, khi nào không còn cái số tiền mà lỗ đó, chuyển đi indefinitely thay vì 20 years carry forward, cái danh từ chính thức chính xác vậy. Còn đặc thù cái thời của sau cái vụ mà khủng hoảng kinh tế thập niên 2008 thì chẳng những như vậy mà cho những cái nhân nhân này chẳng những là trừ thuế mà còn đi đi ngược lại 4 năm về trước. Quý vị đã, quý vị năm 4 năm về trước quý vị làm có lợi nhuận lợi tức rất nhiều nhưng mà năm nay bị lỗ thì họ cho trở lại khai thuế trở lại để lấy tiền trở lại. Thì đó là cái luật là tại sao họ muốn kích thích kinh tế, muốn kích thích cái sự mạo hiểm của người dân, muốn kích thích những tập đoàn đầu tư là như vậy thôi.
Vâng, thì cũng có một số bạn đang xem chương trình có nói rằng là giáo sư gọi Tổng thống Trump thì nên gọi là cựu Tổng thống, thì ở đây tôi cũng muốn giải thích một chút cho quý vị các bạn, đặc biệt những quý vị các bạn ở Việt Nam. Thì ở Mỹ thì trong tiếng Anh thì người ta cho dù là hết nhiệm kỳ rồi thì người ta vẫn gọi bằng cái chức danh là President, ví dụ người ta vẫn gọi là ông President Obama hay là President Clinton hay President Trump, chứ họ không gọi là ex-president. Ex-president thì họ chỉ dùng là khi trong một cái bối cảnh khác, chứ không họ, tức là ví dụ như viết một bài báo là The Ex-president này, thì họ sẽ
Đúng
nói là như
rồi.
vậy, cựu. Nhưng mà nếu mà khi gọi trực tiếp thì họ vẫn gọi là President Trump. Cho nên là giáo sư Khương Hữu Lộc là một người sống ở Mỹ từ rất nhỏ, cho nên là giáo sư sử dụng cái lối xưng hô theo kiểu của Mỹ, cho nên là chúng ta rất là thông cảm. Chứ còn chúng tôi là những người làm báo thì chúng tôi có thể phân biệt được ở lúc nào là gọi xưng danh và lúc nào thì là mình đề cập đến như là một nhân vật ở ngôi thứ ba. Thì đó là cái tiểu tiết thôi, nhưng mà để cho quý vị các bạn ở Việt Nam hiểu. Cái thứ hai thì câu hỏi muốn gửi đến giáo sư đó là vì sao mà họ nộp thuế như vậy và họ khai thuế như vậy, tức là về lý thuyết tức là họ lỗ, mà tại sao tài sản của họ vẫn tích lũy lên được? Như là đương nhiên là không thể đùng một cái một ngày nào đó ông Trump ông ấy trở thành tỷ phú với 7-8 tỷ đô la, mà ông phải tích lũy dần dần từ 1-2 triệu rồi 10 triệu, 100 triệu, dần dần đến 1 tỷ, đúng không ạ? Thì rõ ràng là vẫn có một cái nhà nước hoặc là các cơ quan liên bang tiểu bang họ vẫn phải thu tiền của ông ấy qua hình thức này hình thức khác chứ, đúng không ạ? Chứ không thể có chuyện mà ông ấy tích lũy tài sản mà nhà nước không thu được cái gì. Thì giáo sư có thể khái quát cho là nhà nước thu được tiền của những cái vị tỷ phú này như thế nào?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta nói về Tổng thống Trump đó, hay là cựu Tổng thống Trump đó, thưa quý vị, đúng vậy, hồi nãy anh đề nghị cái danh từ khác biệt đó, là ngay cả ở trên báo chí truyền thông cũng vậy. Khi họ phỏng vấn một người tướng lãnh mà đã hồi hưu thì họ không có gọi là retired admiral hay retired general, mà họ vẫn gọi là general hay admiral, là tại vì đó là cái danh tước của họ, cả đời đời họ nhận được cái danh tước đó thôi, chứ không phải biên ra thì mình biên khi biên ra thì mình nói rõ ràng người này đã hồi hưu rồi, thì đó là cái khác biệt. Nói về Tổng thống Trump đó, sở dĩ cái địa hạt của ông là trở thành tỷ phú mà không phải là ông không đóng thuế, ông đóng thuế về tiểu bang rất nhiều, cả tỷ này coi là triệu này triệu nọ, cả chục triệu đô la đóng về local income tax và property tax, đó là thuế về địa ốc. Nhưng mà thuế liên bang thì có những năm không đóng là tại vì theo luật mà như tôi đã trình bày. Tuy nhiên nó cũng có những cái câu hỏi mà hiện tại là chưa có câu trả lời, là những cái phần chi phí mà ông trả cho con của ông là một cố vấn, một cái business quý vị có thể trả chi phí cho cái tư vấn, mà tư vấn trong trường hợp này là con gái của ông, con rể của ông, con của ông, cả triệu này triệu nọ, mà nó gần như là nó xóa đi tất cả những cái lợi tức của những cái dự án đó. Thì cái câu hỏi đây của thuế vụ rằng họ cho phép, nhưng mà cái người làm tư vấn phải là cái người chuyên gia và có khả năng, và cái khả năng tư vấn đó có phải là cái giá của thị trường hay không thì cái luật thuế vụ mới cho. Thì đây là những cái điều mà tất cả chắc chắn là trong tương lai ở ở tòa án thuế vụ hay là kéo nhau lên tuốt lên tối cao pháp viện cũng không chừng. Đó là cái trường hợp mà khi ông trả đi cái chi phí tư vấn của con của ông hay là những người này nọ có phải đúng là giá thị trường hay không. Đó là những cái mẫu thuật mà người ta có thể trừ thuế hợp pháp hay là bất hợp pháp, cái đó chỉ tòa án mới quyết định được hay không mà thôi, chúng ta không có khả năng quyết định chuyện đó hiện tại. Còn trên phương diện thuế vụ như tôi đã trình bày, thuế cá nhân đó thì đi từ 10% đến 37% và đôi khi cao hơn nữa nếu có alternative tax. Nhưng mà thuế đầu tư, chúng ta nên nhớ đầu tư là gì? Những cái dự án đầu tư ở ngoại quốc, ở Philippines, ở ở Trung Quốc, ở bên Nga đó, thì Tổng thống Trump đóng thuế ở ngoại quốc rất là nhiều vì những quốc gia đó họ đòi thuế, nhưng mà đóng liên bang thì ít hơn, là tại vì thuế đầu tư đó, cái capital gain đó, về investment đó thì chỉ có 15-20% mà thôi. Rồi chưa kể đến tài sản của ông là một số rất lớn ông hưởng lãnh, gọi là lãnh hưởng từ ông người cha của ông Tổng thống Trump đưa về, và những cái lợi nhuận đó được đóng thuế với cái dạng thuế rất là thấp, đó là long term capital gain đó. Còn những cái thuế hiện tại đó, mà những cái thuế mà những chính phủ hay là những cái gọi là chương trình apprentice quý vị theo dõi, khi mà ứng cử viên tổng thống làm đó, ông làm một cái chương trình TV The Apprentice đó, là cái chương trình đó đeo lên cả triệu triệu này triệu nọ đó, thì những cái lợi lợi tức hay lợi nhuận đó đáng lẽ phải đóng thuế, nhưng mà ông nhờ những cái khấu trừ, những cái danh từ mà ông gọi là khấu hao là depreciation á, là ông trừ đi đó, thì thật sự danh từ của tổng thống Trump dùng nó không chính xác. Ông nói là nhờ depreciation mà ông đóng thuế, không phải như vậy. Ông về nhờ những cái lỗ lã, những đầu tư trước rất nhiều. Cái depreciation là gì? Quý vị đầu tư một cái dự án nào đó thì quý vị được trừ một phần nào đó mỗi năm chút 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 chút, đó là khấu hao, đó là depreciation. Nhưng mà những cái trừ lớn của ông không phải là khấu hao, không phải depreciation, mà là những cái lỗ lã của những đầu tư khác, thành ra nó phức tạp. Trong khi đó thì những địa ốc hay những tài sản của ông trong cái trường hợp kinh tế gia tăng thì nó gia tăng rất nhiều, nó gia tăng rất nhiều và người ta không đóng thuế. Ông và ví dụ như ông có một cái building mà gia tăng gấp 10 lần không thấy, trước khi ông bán thì nó mới đóng thuế mà thôi. Đó là lý do mà tại sao là tỷ phú mà lại không đóng thuế là như vậy thôi.
Vâng, thế còn một câu hỏi của một bạn đọc là một của bạn khán giả của chúng ta, đó là đối với các cái tổng thống khác thì sao? Ví dụ như ông Obama hay ông Clinton hay ông Joe Biden thì sao? Các cái hồ sơ của những cái vị đó có công bố hay không ạ?
Vâng, hồ sơ của Joe Biden công bố rất là rõ ràng trước khi đóng thuế. Thật sự ra những người này hồ sơ họ thuế họ rất là đơn giản vì họ không phải là tỷ phú. Obama thì là một người gọi là junior senator, có nghĩa là một người gọi là nghị sĩ mà gọi là cấp đầu nữa, thành ra lương của ông cũng rất là thấp trước khi trở thành tổng thống. Và Bill Clinton cũng vậy, cũng là governor rồi trở thành tổng thống, họ có đầu tư phần nhiều. Những người này sau khi ra tổng thống họ trở thành trăm trăm triệu là tại vì họ đưa tư vấn cho nhiều cái chuyện khác nhau, hay họ đi nói chuyện những cái nơi nơi được mời đến, họ được được những cái tiền sau khi làm tư vấn cho những tập đoàn này đó. Hồ sơ rất là đơn giản, chỉ có cái thời của tổng thống Nixon á là cái thời mà ông không chịu đưa ra cái hồ sơ, nhưng cuối cùng quốc hội đàn áp thì ông cũng phải đưa ra. Thành ra đại đa số những tổng thống khác đều đưa ra hồ sơ, chỉ có trừ có một tổng thống duy nhất thôi cho dân chúng, mặc dầu luật đó không bắt buộc tổng thống phải làm điều đó.
Vâng, nhưng mà dường như là theo như những cái tin tức gần đây chúng ta đọc được là Quốc hội ít nhất là có một viện ở trong Quốc hội là Hạ viện phải không ạ, là đã ra cái luật yêu cầu mọi tổng thống kể từ nay là phải công bố hồ sơ thuế phải không ạ, để thay đổi cái chuyện là họ chỉ gọi là tự nguyện, và nếu mà họ không muốn, họ không tự nguyện, họ không cung cấp thì cũng không làm gì được. Thì nhưng bây giờ đang có cái luật ngày càng siết chặt hơn là tổng thống sẽ phải công bố thông tin phải không ạ?
Vâng, đây là một cái điều mà tôi thật sự ra khi mà mình thấy, mà tôi không tôi quý vị nên hiểu rằng khi tôi nói một về, nhất là một người như như là tổng thống Trump hay là một tổng thống nào đó đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, tôi không phân biệt là đảng phái như thế nào, tôi nói một cách công tâm. Cái quan trọng ở đây đó là vấn đề, đây đó là một vấn đề rất là nguy hiểm, là vì cái sự phanh phui điều tra về hồ sơ thuế vụ của tổng thống Trump dĩ nhiên là nó không đi theo tiền lệ những tổng thống khác, nhưng mà đây nếu mà nó có một yếu tố chính trị về bầu cử thì đó là một cái điều rất tai hại, vì muốn làm như vậy để hạ cánh một tổng thống của một đảng khác, vì một hệ thống thuế vụ là nguy hiểm. Chúng ta nhìn vào lịch sử của Hoa Kỳ trong thời quá khứ đó, một người mà danh tiếng và nổi tiếng là gọi là gian lận trùm đó là Al Capone ở ở ở Chicago đó, ở ở bang Chicago, là một người mà buôn lậu về Á viện này nọ. Họ không bắt được cái người Al Capone như thế nào vì họ là một cái mafia vô cùng, nhưng mà cuối cùng họ đã bắt bỏ tù ông Al Capone vì dùng luật thuế vụ. Thì tôi hy vọng rằng đây không phải là một cái điều mà chính phủ liên bang dùng để mà đả phá một đảng khác, vì nếu không đó thì cái gọi là cái sự tự do gọi là ứng cử hay là của người dân. Nhưng mà nếu đây đã trở thành một tiền lệ thì tôi hy vọng cái điều này sẽ được áp dụng cho tất cả những tổng thống trong tương lai, mà không phải tổng thống không, mà tất cả những gọi là bộ trưởng, tổng trưởng hay là tối cao pháp viện, hay là tất cả những người nào ứng cử mà có cái khả năng mà ảnh hưởng đến, thì hy vọng điều này sẽ làm ra một cái xã hội gọi là công bằng hơn, thanh minh hơn, và hồ sơ thuế vụ sẽ đưa ra rất nhiều. Hồ sơ sẽ thuế vụ sẽ cho biết là quý vị nhận tiền của ai, quý vị chi phí bao nhiêu, quý vị cho từ thiện bao nhiêu, nó đều rạch ra hết. Thì hy vọng mặc dầu đây có thể là một cái chiêu đòn chính trị hay là một cái điều đòi hỏi công bằng, nhưng mà nó nên trở thành một tiền lệ để tất cả những gọi là nhân viên cao cấp của chính quyền phải bị được công khai về hồ sơ thuế vụ từ đây trở về sau thôi.
Vâng, thưa giáo sư thì ở đây chúng ta cũng cần bàn thêm một chút về cái gọi là cái khía cạnh không công bằng của luật. Thì giáo sư cũng đã biết rồi, đó là những người làm công ăn lương hay kể cả những diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng thu nhập rất nhiều tiền, nhưng mà những cái số tiền đấy nó rất là rõ ràng, công khai, minh bạch, tức là kiếm bao nhiêu là có đều có hợp đồng hay là đều có sổ sách nó thể hiện ra và lập tức sẽ bị tính thuế ngay và rất rõ ràng. Vì vậy thì những cái người mà kiếm ít ít tiền một chút, vài chục nghìn, vài trăm nghìn, thậm chí cả 1-2 triệu như các ca sĩ, nhưng mà cái số tiền đó thì không thể chạy đi đâu được cả. Nhưng với những người làm kinh doanh phức tạp, không, ở đây chúng ta không nói đến riêng cựu tổng thống Donald Trump mà rất nhiều vị tỷ phú khác, như tôi cũng đã đề cập đến, như ông Warren Buffett hay là ông Michael Bloomberg, thì rõ ràng là cái vì cái hoạt động của họ rất là lằng nhằng và chồng chéo, thành ra là không ai có thể lần được cái nguồn tiền của họ, nên là nó xảy ra cái sự không công bằng. Thế thì thưa giáo sư, là liệu là cái cơ quan IRS này họ phải cải tổ như thế nào để mang lại cái sự công bằng, ngoài cái chuyện là về luật thì giáo sư cũng đã nói rồi, tức là luật cũng là một câu hỏi tỷ đô nhưng mà cũng là rất khó, nhưng mà về phía những người thực thi pháp luật thì họ có thể làm gì để cải thiện cái tính công bằng không ạ?
Vâng, đây là một cái điều mà chúng ta cần phải cân phân, không phải là trong khả năng của tất cả từng cá nhân hay một chuyên gia. Mặc dầu tôi tương đối tôi hiểu về thuế vụ rất nhiều vì tôi dạy thuế vụ cho cao học, cho bằng thạc sĩ, cho tôi dạy dạy về thuế vụ, và tôi là CFO, tôi làm thuế vụ rất nhiều. Nhưng mà cái điều mà tất cả chuyên gia của Hoa Kỳ trong thập niên nay vẫn chưa giải quyết được là nếu mà áp dụng thuế luật mà công bằng á, thì thật sự chỉ một yếu tố thôi, thì nó rất là đơn giản, cứ lương bao nhiêu là bao nhiêu phần trăm, không cần biết gì cả, cứ đóng bao nhiêu phần trăm thôi, tối thiểu là bao nhiêu. Nhưng mà cái tai hại là như thế nào, là người ta sẽ không đầu tư. Ví dụ như như trường hợp tôi nói trường hợp casino của tổng thống Trump ở ở Atlantic City, khi làm ra casino, hy vọng casino đó nó bành trướng, nó rẻ ra nhiều casino và tạo bao nhiêu công việc làm, kích thích kinh tế. Đấy là cái căn bản của kinh tế tư bản, là khuyến khích cho người dân hay là công ty hay tập đoàn lấy mạo hiểm, vì nếu thất bại thì có thể trừ thuế được. Còn nếu mà đặt một cái thuế, hệ thống thuế vụ công bằng, có nghĩa là bao nhiêu là đóng thuế, thì trong trường hợp đó chúng ta thấy một quốc gia như là Pháp thuế cao vô cùng, nhưng mà cái khả năng mà gọi là chuyển mình để mà biến đổi kinh tế hay là cái đầu tư kinh tế của Pháp đó, bao nhiêu nhà tỷ phú của Pháp đã chạy ra những quốc gia khác, là vậy. Hệ thống của thuế của Pháp lên tới 70%, cho nên họ nói làm bao nhiêu vì họ muốn đó là cái hệ thống công bằng, nhưng mà nó lại mất đi cái một cái chiêu chiêu đoàn rất là quan trọng là kích thích nền kinh tế, mà như tôi đã trình bày từ lúc đầu, chính phủ, mỗi một tân chính phủ của một tổng thống giàu là dân chủ ra ngoài, thuế vụ là một trong những điều đầu tiên họ nói muốn cải tiến, vì họ muốn thực thi cái chương trình kinh tế tài chính, mà ngay cả trong đó là gọi là làm cho ngân sách quốc gia nữa, vì thuế vụ như tôi đã trình bày là trên 51% ngân sách quốc gia, trong đó có quốc phòng, có tất cả là từ thuế vụ cá nhân. Mà thuế vụ của công ty đó hiện tại đó, những tập đoàn chỉ có 3% mà thôi, rồi thuế vụ cho chương trình an sinh xã hội là 39%. Tại quý vị biết rằng cải tổ là một chuyện, công bằng một chuyện, nhưng mà nó sẽ đưa đến cái tai hại của nền kinh tế như thế nào? Đó là câu hỏi ngàn vàng thôi.
Thưa giáo sư, thì về cái hoạt động của IRS ấy, thì tất nhiên là họ không thể kiểm toán 100% những cái người nộp hồ sơ thuế đến được, đúng không ạ? Nhưng mà họ cái tỷ lệ lấy mẫu để kiểm toán của từng cái giới một thì là như thế nào? Ví dụ như những người khoảng độ 100.000 đô trở xuống thì họ lấy 0,% và những người ví dụ 1 triệu đô la hay 1 tỷ đô la thì họ lấy 0,% thì xin giáo sư đưa ra những cái tỷ lệ lấy mẫu để chúng ta hiểu được là IRS họ nhắm mục tiêu vào những cái giới nào.
Vâng, hiện tại đó IRS cái khả năng của họ gọi là thanh tra điều tra hồ sơ thuế vụ của quần chúng đó khoảng 3-4% mà thôi. Mà trong đó những cái trường hợp mà những cái thuế vụ mà những người lương từ 200.000 trở xuống là phần nhiều là do hệ thống và điện cơ kế toán, có nghĩa là gọi là computer audit, có nghĩa là họ coi những cái điều lệ nào với cái tỷ lệ nào thì họ gửi cho một cái thuế, ví dụ như quý vị cộng quên đi một cái tiền lãi của ngân hàng mà ngân hàng cũng phải nộp hồ sơ, thì họ nói quý vị thiếu cái phần này thì computer nó gửi đi là họ đóng thuế cho quý vị, thì cái trường hợp đó thì nó làm rất là nhiều vì nhờ cái hệ thống computer. Còn nhân viên gọi là thanh tra IRS audit đó, là họ đặt vào những cái lương phần nhiều, những người trên nửa triệu đô la trở lên thì họ mới chú trọng vào để họ coi, và những phần nhiều những người đó họ đầu tư, và có nhiều người đầu tư một cách rất đơn giản thì họ đóng thuế rất là cao, lên tới 37-35%. Có người thì như quý vị đã biết rồi, có thể là không có đóng đồng nào cả, vì họ đã mạo hiểm đầu tư trong cái thời gian đầu. Thì luật của Hoa Kỳ là khuyến khích đầu tư trong cái giai đoạn đầu, một cái kinh doanh nào cũng vậy, khi mở ra giai đoạn đầu là lỗ, rồi từ từ hy vọng nó mới trả lời được, thành ra khó mà nói chung chung thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì chúng ta cũng đã nói nhiều về các cái vị tỷ phú và họ không nộp thuế trực tiếp, gọi là thuế cá nhân của họ, nhưng mà ngược lại thì họ cũng vẫn nộp thuế gián tiếp qua những cái hình thức khác, vì chúng ta thấy là chẳng hạn như là một cái căn nhà mình ở thôi, chúng ta cũng vẫn phải nộp thuế hàng năm vài nghìn đô la cho đến cả chục nghìn đô la tùy theo giá trị nhà cho cái county mình ở. Thì những cái vị tỷ phú này họ họ vẫn có những cái hình thức nộp thuế nào khác cho các chính quyền các cấp ạ?
Vâng, nãy giờ chúng ta nói là đề tài thuế, gọi là thuế cá nhân. Như tôi đã trình bày, thuế cá nhân có thể gia tăng đến 37%, mà nếu mà thêm alternative minimum tax nó lên tới gọi là thêm 10% nữa. Rồi thuế của công ty thì 21%, và thuế đầu tư lâu dài đó, gọi là long term capital gain là 15-20%. Còn những thuế khác là thuế của tiểu bang, thì thuế giữa tiểu bang đó họ không cho mình khấu trừ những cái điều mà luật liên bang họ cho, vì luật liên bang là họ, như tôi đã trình bày, là họ họ muốn khuyến khích cái gọi là cái tâm tính, cái cách đầu tư bảo hiểm của người dân Hoa Kỳ. Thuế tiểu bang đó thì đóng cái vai trò gọi là thuế vụ nó từ 9% đến 13% của từng tiểu bang. Ví dụ như bang California là 13%, trong khi những cái bang khác thì thuế thấp hơn. Rồi chưa kể đến thuế địa ốc, như anh đã trình bày, thì thuế địa ốc của Hoa Kỳ đó dùng là để cho chi phí những cái chính quyền của địa phương, của hạt, nhất là cái hệ thống trường học công cộng của chính phủ Hoa Kỳ là trường học công đó, là được gọi là miễn thuế, đó là thuế địa ốc thì từ 3-4%. Rồi thuế tiêu dùng đó là sales tax, đó là 9%. Thành ra thuế cộng đi rất là nhiều. Rồi thuế ở thuế quan nữa, thuế quan có nghĩa là trường hợp mà phạt thuế quan cho Trung Quốc thì gia tăng rất là nhiều, nhưng mà trung bình thuế quan đó là đóng 3% cho ngân sách quốc gia. Đó là cái hệ thống mà ngân sách quốc gia Hoa Kỳ được tài trợ. Khi Hoa Kỳ có một số ngân sách mà lúc năm nào cũng gọi là thâm thủng và cứ vay nợ hoài, vì trong trường hợp là gia tăng quốc phòng hay là về an sinh xã hội này nọ đó, đó là lý do mà luôn luôn có sự mong muốn rằng cái thuế vụ nó cân bằng hơn, nó công bằng hơn, những người tỷ phú phải đóng phần nào đó, là những điều mà tôi nghĩ rằng cần phải giải quyết trong tương lai tối thiểu nào đó. Rồi cộng thêm là những cái luật thuế vụ mà nó quá gọi là phức tạp đó thì nên đơn giản quá, vì thật sự khả năng của cơ quan cơ bang IRS không có khả năng đối đầu với những người đại võ sư của những môn phái thuế vụ quá tinh tế của những tỷ phú thôi.
Dạ vâng, hy vọng là quý vị và các bạn cũng đã rút ra được nhiều thông tin bổ ích từ những phần trình bày cũng như là các câu hỏi đáp giữa chúng tôi Đài VOA với giáo sư tiến sĩ Cự Hữu Lộc. Đến đây thì chương trình cũng đã đi vào đầy đủ những cái nội dung chính và xin được khép lại, và rất là cảm ơn quý vị và các bạn theo dõi rất là nhiệt tình, và nhiều nhiều người thì đã gửi lời chúc mừng năm mới cho những người làm chương trình, cho tiến sĩ Khương Lộc và cho chúng tôi. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn, và cũng xin chúc quý vị và các bạn năm mới 2023 gặp nhiều thuận lợi về gia đình, về kinh tế, và tiếp tục ủng hộ theo dõi chương trình của chúng tôi trên Facebook và trên YouTube, và sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo của năm. Một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Lộc và các bạn ạ.
Dạ vâng, tôi rất là gọi là ngưỡng mộ và rất là hân hạnh làm việc với anh ban tập viên và gọi là lão thành của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là anh Anton, rất là trân quý sự hợp tác này và doanh nghiệp đầu năm. Ít khi mà chúng ta làm một cái chương trình kinh tế trong dịp đầu năm. Xin kính chúc quý vị một năm thật là nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại tuần sau cũng ngày giờ này.
Vâng, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.